Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Lời Mời Dự Tiệc. Với đà phát triển của đất nước, khái niệm tiệc tùng chẳng còn xa lạ gì với mọi tầng lớp dân chúng, từ quê xa đến phố thị. Tùy vào tập tục vùng miền mà tiệc tùng và cách tham dự tiệc mỗi nơi có khác nhau. Nhưng điều cần quan tâm là thái độ tham dự tiệc theo lời mời của chủ tiệc. Xin cùng đọc Phúc Âm Luca chương 14 từ câu 15 đến câu 18 và câu 21. Một người đồng tiệc nghe lời đó thì thưa Ngài rằng, phước cho kẻ sẽ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, có người kia dọn tiệc lớn, mời nhiều người ăn. Khi đến giờ ăn, sai đầy tớ mình đi nói với những kẻ được mời rằng, hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi. Xong họ đồng tình xin cứu hết. Đầy tớ trở về, trình việc đó cho chủ mình. Chủ bèn nổi giận. Vẫn trong bữa tiệc, những người Pha-ri-si mời Chúa Giê-xu. Lần này, có người ngồi trong đám tiệc nghe lời Chúa dạy về việc ngồi như thế nào và nên mời cả những khách không thể đáp lễ, thì họ tiếp tục đặt câu hỏi. Có vẻ như họ mời Chúa đến để trả lời những điều họ cực vấn, chứ không phải để Ngài dạy dỗ, uốn nắn cách nghĩ, cách sống của họ. Người này đặt vấn đề theo cách có vẻ thiêng liêng. Phước cho kẻ sẽ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời, nhưng thật ra cũng chỉ tập trung vào chuyện ăn uống mà thôi. Chúa Giê-xu tiếp tục dùng câu chuyện đãi tiệc để dạy họ về ân điển rời rộng của Đức Chúa Trời. Mục đích của câu chuyện Chúa kể để những lãnh đạo, những người Pha-ri-si đang ngồi nơi bàn tiệc hiểu ân điển được đến với người Do Thái trước, nhưng vì họ khước từ nên người ngoại bang được nhận hưởng ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, từ câu chuyện này có những bài học liên quan đến việc đón nhận hay từ chối những lời mời trong những dịp đặc biệt và thái độ đúng cần có để làm gương cho con cháu trong gia đình về cách xử thế. Thứ nhất, được mời. Khi một người Do Thái tổ chức bữa tiệc, thì ngày tổ chức được loan báo trước, lời mời được chuyển đi và được nhận lời, nhưng giờ ăn tiệc thì chưa được báo trước. Khi ngày định đã đến và mọi sự đã sẵn sàng, thì chủ tiệc sai đầy tớ đi thông báo cho những khách được mời đến dự. Đã nhận lời mà không đến là xúc phạm nặng nề cùng chủ tiệc. Trong ví dụ Chúa Giê-xu kể, thì những lý do đưa ra để từ chối nghe rất hợp lý, nhưng chung quy cũng chỉ là cách từ chối, dù biết rằng tiệc đã sẵn sàng. Đối với người đãi tiệc, thì cách từ chối như thế này gây tổn thương đến lòng tự trọng, và như thế là phá hỏng mối liên hệ tốt đẹp với nhau. Ngày nay trong sinh hoạt, việc mời dự tiệc rất thường xảy ra, nhất là tiệc cưới. Theo thói quen thì một số nơi có làm phiếu hồi báo cho biết có đến dự được hay không. Như thế cũng thuận lợi cho người đặt tiệc, tránh được việc hao tốn vì có những bàn bỏ trống lãng phí tiền bạc. Nhưng không phải nhà nào cũng dám làm phiếu hồi báo, vì theo cách thông thường của mọi người, không ai dám hỏi, chỉ phỏng đoán rồi đặt tiệc, lo lắng vì ngại tiếng đàm tiếu, nên thường tiệc cưới cứ đặt theo đúng thiệp đã mời, đã gửi. Lắm khi có những tiệc cưới dư quá nhiều bàn trống, thật là ái ngại cho chủ tiệc. Nếu đó là gia đình chật vật về tài chính thì càng xót xa hơn, không rõ phải trả nợ trong bao lâu mới hết. Cũng vì lý do này mà nhiều người trẻ dám yêu nhưng ngại ngùng khi nghĩ đến hôn nhân, bởi lẽ tích góp biết chừng nào đủ để thỏa mãn những yêu cầu coi cho được của các bậc trưởng thượng trong gia đình. Nên chăng là con dân Chúa, chúng ta nghĩ cách nào để giúp con cháu bước đi những trở ngại này? Một ông nọ có con trai là kỹ sư. Đối với ông như thế là có tiếng tăm cho ông lắm. Nhưng với chức danh đó thì làm gì có được nhiều tiền như ông mong đợi. Ông không tin con trai ông làm lương thấp. Ông nghĩ là nó nói thế để dành dụm riêng tư. Thôi thì cũng được, biết lo để khi cưới vợ ông đỡ phải nhọc nhằn là tốt rồi. Ngày qua tháng lại cũng đến lúc cậu này muốn lập gia đình. Ông vui vẻ bảo, làm sao coi cho được nghe con. Chỉ một đứa con trai nên cha mẹ nợ miệng của người ta nhiều lắm rồi. Con đãi thật lớn, nhà hàng ở phố nghe con. Có như thế, cha mẹ cho bà con thấy nhà mình đâu thua ai. Mấy năm rồi dành dụm được bao nhiêu, đem ra lo đám là được. Cha mẹ nuôi con ăn học nên người, còn chuyện hôn nhân con biết lo liệu thì cha mẹ vui lắm rồi. Cậu con trai không biết phải nói gì. Tháng nào cũng gửi tiền về giúp cha mẹ, lo cho đứa em đang ở cùng đang học đại học. Làm gì dư nhiều như cha mẹ tưởng kia chứ. Thế rồi ông đưa cho con trai một danh sách những người ông muốn mời. Có nhiều người chẳng quen biết thân tình gì, nhưng ông bảo phải mời cho họ biết, đừng có xem thường gia đình ông. Cậu con trai buồn quá, không biết phải giải thích cách nào cho cha mẹ hiểu được những khó khăn khi đãi tiệc theo cách ông bà muốn. Anh dành thì giờ cầu nguyện, sau đó xin cha mẹ cho anh được trình bày. Anh thưa, từ khi gia đình mình tin Chúa đến nay, được nhiều phước hạnh Chúa ban, cha mẹ thường cảm ơn Chúa về những điều đó đúng không? Cha mẹ anh vui vẻ, còn phải nói có Chúa là phước, chứ hồi chưa tin Chúa buồn khổ rượt theo làm sao vui được. Chúa cho hai anh em con chịu học hành, chứ không chơi bời như mấy đứa cùng xóm lúc ấy. Tạ ơn Chúa tiếp trợ từng hồi từng lúc, nhớ lại không biết sao các con có thể học đến đó. Cảm ơn Chúa. Anh tiếp tục, nay con lập gia đình trong Chúa, đãi tiệc cũng theo cách của người tin Chúa. Mình mời những người có liên quan tình thân họ hàng chòm xóm bằng hữu, để họ chung vui với gia đình mình. Phải vậy không? Cha anh gật đầu, đúng vậy, chứ không quen biết làm sao chung vui được. À, cha sai một chút khi nghĩ rằng cần nở mặt nở mày với người ta. Hồi chưa tin Chúa nghĩ vậy, riết nó ăn sâu vào đầu. Chúa thấy trong lòng, ghét mà mời là sai rồi, nên bỏ qua một số người không mời con nhé. Bà nó cũng bớt mấy người bạn không thân tình lắm cho con nó đỡ lo. Thế là cả nhà vui vẻ chung lòng lo tiệc cưới với mong đợi kết nối tình thân để chung vui hơn là để được tiếng tăm. Khi là chủ tiệc, xin Chúa cho cần quan tâm lời dạy của Chúa Giê-xu, tập trung đến mối liên hệ chân tình hơn là tập trung vào hình thức xã giao, danh tiếng bản thân mà bỏ qua chất lượng mối liên hệ để người mời và người được mời đều có thể chung vui. Thứ hai, đáp ứng lời mời. Khi là người được mời thì nên làm sao? Trong câu chuyện Chúa kể thì mỗi người đưa ra một lý do khác nhau để từ chối tham dự. Dĩ nhiên đối với người được mời thì không tốn hao gì, không dịp này thì dịp khác cũng được. Nhưng đối với người mời thì không chỉ tốn hao tiền bạc mà còn tổn thương mối liên hệ. Thế nên không ngạc nhiên gì khi đọc câu 21. Đầy tớ trở về trình việc đó cho chủ mình, chủ bèn nổi giận. Có người không tham dự chỉ vì không có áo đẹp, áo mới. Có người ngại đến nơi tiệc tùng sang trọng, nhìn mình chẳng giống ai nên bỏ qua lời mời. Dù với bất cứ lý do nào, cho dù hợp lý đến đâu, cũng cần quan tâm cảm xúc của người mời, cần xem trọng mối liên hệ tình thân. Thế nên, nếu không thể đến dự được, cũng cần có đôi lời chung vui hơn là yên lặng bỏ qua. Nhưng cũng không nên tham dự với suy nghĩ Họ mời mình mà không đi, mai mốt mình mời lại họ cũng không đi. Phải cố thôi. Cũng có người khi nhận lời mời thì than thở. Khổ quá. Phải rang đi chứ hồi đó họ có giữ cưới con mình. Giờ không đi coi sao được. Chứ hoàn cảnh khó khăn lắm. Cũng có người tự hào. Chỉ cần sự hiện diện của mình là ngon lành rồi, đâu cần quà cáp làm gì. Nên chăng, cần đáp ứng lời mời với tấm lòng quan tâm lẫn nhau, với cả chân tình để chung vui, để sát cánh bên nhau trong niềm vui, lẫn những thăng trầm của cuộc sống theo lời Chúa dạy. Hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu. Và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 25-26. Khi cha mẹ có tiệc tùng hoặc khi đón nhận lời mời từ người khác, cách nghĩ, cách làm đều ảnh hưởng trên con cháu trong nhà. Thái độ đáp ứng cần cẩn trọng. Ông nọ nhận được thiệp cưới, quay sang nói với vợ: chuẩn bị trả nợ bà ơi, không biết tháng này còn mấy đám nữa đây, thiệt là rầu. Đứa cháu chơi gần đấy liền hỏi: nợ gì thế hả ông? Nhận thiệp cưới mà sao ông lại rầu? Chẳng cần nghĩ ngợi, ông đáp: nợ miệng cháu à, mời qua mời lại vì xã giao ý mà. Liệu điều đó sẽ ghi vào tâm trí đứa cháu như thế nào? Và sẽ hình thành quan niệm sống với người khác ra sao? Nên chăng, thái độ đáp ứng cần bày tỏ tình thân, sự quan tâm, chia sẻ niềm vui cùng người khác, đúng nghĩa chung vui trong những cơ hội có được với nhau. Trong nếp sinh hoạt của gia đình tiên kính, mỗi lời nói, việc làm đều làm gương cho người khác, nhất là với con trẻ. Thế nên xin Chúa ban năng lực cho mỗi người lãnh đạo gia đình trung tín thực hành lời Chúa, khá ân cần dạy dỗ, phải nói đến khi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, khi nằm, khi trỗi dậy, theo phục truyền luật lệ ký chương 6 câu 6 câu 7. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Hằng cầu nguyện xin Giêsu vua giúp cho lòng thánh khiết Ngài ơi, thường thường dội ra lòng nhân từ Chúa, rạng loà từ Chúa khắp nơi. Một tia sáng ánh sáng trời, Chúa muốn tôi làm tia sáng khắp nơi. Một tia sáng ánh sáng trời, quyết vì danh Chúa soi trọn đời. Nguyện làm tia mặt trời luôn vì Chúa, rạng loà mỗi lúc mọi nơi. Làm được việc chi nguyện vui làm hết, rồi cùng Chúa sống trên trời. Một tia sáng ánh sáng trời, Chúa muốn tôi làm tia sáng khắp nơi. Một tia